南无大萨婆伽摩多阿拉多玛玛三菩萨萨南无大萨婆伽摩多阿拉多玛玛三菩萨萨南无大萨婆伽摩多阿拉多三摩
Hôm nay thầy nói về cái hai cái hướng tu tập. Một cái hướng tu tập là hầu hết là tu tập theo các cái phương pháp mà tu tập rèn luyện hiện nay á, thì phần lớn á là mong muốn là đưa đến một cái mục đích nào đó, một cái lý tưởng nào đó mà mình muốn đạt được. Mà những cái lý tưởng đó là ở bên ngoài, tức là mình cho rằng là mình chưa có những cái đó, mình không có những cái đó, cho nên bây giờ mình phải học tập thêm, mình rèn luyện thêm, mình phải tạo lập thêm để mà đạt được. Đó là cái hướng mà tu tập thứ nhất. Còn cái hướng tu tập thứ hai đó thì là trở về với chính mình. Bởi vì ở nơi cái hướng này đó, thì tất cả mọi cái nó đều đã hoàn chỉnh ở nơi chính mình rồi. Theo cái cách thứ hai đó thì có người ta sợ gì mà nó trở nên phức tạp hơn, phiền não hơn, đau khổ hơn, là tại vì cứ hướng ra bên ngoài để mà tìm cầu, tức là tìm cầu một cái gì đó bên ngoài mà mình chưa có. Thì cái này á là có thể là có một phần nào đó là đúng. Thí dụ như khi mình sống trong cuộc sống thì mình cần phải hướng ra ngoài để mà học hỏi những kiến thức, là mình thu thập thêm những cái sự kiện mà mình chưa có được đó. Thì cái điều đó cũng có đúng, chẳng phải không? Nhưng mà thì cái đó đó, thực ra đó, nếu mà có thì cái mà hướng ra bên ngoài để mà tìm kiếm, để học hỏi đó đó, thực ra cũng chỉ là để mà cái thực chất đó, tức là thực ra là cũng chỉ để mà mình tạm thời mình dùng cái từ là nó kiện toàn lại chính mình thôi, chẳng phải là mình bỏ mình đi để mà mình đạt được một cái khác, không phải là mình trở thành cái khác. Trong đạo Phật á, chữ luân hồi, cái chữ mà luân hồi sinh tử đó, nó có nghĩa là trở thành, cho nên là cái chữ hữu đó, ái thụ hữu, cái chữ hữu đó, có nghĩa là trở thành. Ái là ham muốn, thụ là dính mắc, và hữu là tạo tác để trở thành. Thì con người mình đó là có những cái nhu cầu mà nhất thiết ở trong đời sống con người đó, thì có cần những cái điều kiện bên ngoài, tức là có cần thêm những điều kiện bên ngoài. Nhưng mà cái cần thêm những điều kiện bên ngoài đó là chính là để mà phát huy cái bên trong. Bây giờ thầy lấy ví dụ như cái cây chẳng hạn, như mấy hôm nay mình hay ví dụ cái hạt giống. Cái hạt giống đó, nó cần những điều kiện bên ngoài, ví dụ như là ánh nắng hay là nước hay là đất, phân gì đó, để mà nó phát triển. Thành ra nó có cần một số những cái điều kiện bên ngoài. Những cái đó thì trong đạo Phật gọi là duyên. Còn cái nhân vẫn là cái hạt giống đó. Đôi lúc mình là nhầm lẫn, là mình muốn là trở thành một cái khác, chứ mình không muốn là mình, mà mình muốn trở thành một cái khác. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái mà đơn giản là chẳng hạn như mình muốn thành Phật đi. Mình muốn thành Phật á, là nó cũng có hai nghĩa. Một nghĩa á, có người nghĩ rằng là muốn thành Phật á, thì mình phải tạo dựng thêm cái này, tạo dựng thêm cái kia, hoặc là mình biến đổi cái con người mình đi, vì con người mình là con người xấu xa tội lỗi phàm phu tục tử gì đó, cho nên bây giờ mình sẽ trở thành một vị Phật. Mà khi mà mình thành vị Phật thì hoàn toàn khác, không còn là không còn dấu vết gì là cái con người mình nữa. Đại khái là như vậy. Thế nhưng mà thực ra đó, cái sự tiến hóa nó giống như cái hạt giống như là thầy nói, cái hạt giống nó có sẵn ở trong mình, cho nên chẳng qua đó, những cái nước, cái phân, cái đất, cái là thời tiết, ánh nắng mặt trời, tất cả mọi cái đó, đó chẳng qua chỉ là cái duyên để giúp cho cái hạt giống nó phát triển thôi. Nghĩa là cái nhân của cái hạt giống đó, đó cái hạt giống nó có nghĩa là chữ nhân rồi, cái chữ hạt giống đó, nó mang nghĩa là cái nhân nghĩa là cái mà nó cái gốc của nó ở đó, nó mới tạo mới từ đồng nó nảy nở nó tạo ra, cái đó là một cái nhân. Còn cái chung quanh đó chỉ là cái duyên thôi. Thành nên mình phải hiểu được là cái nào là nhân mà cái nào là duyên. Bởi vì nếu mà mình không biết được là cái nào là nhân, cái nào là duyên thì mình lại là chạy theo cái duyên và mình cứ đi tìm kiếm cái bên ngoài mà mình không biết rằng là tất cả mọi cái đã có sẵn ở bên trong. Cho nên đó, khi mà một cái vị giác ngộ đó thì mới người cái vị đó nói rằng là không ngờ rằng là bên trong mình là đã đầy đủ hết tất cả. Chẳng phải là đi tìm kiếm bên ngoài. Cho nên bên thiền tông người ta cũng nói là không có hướng ngoại cầu huyền, tức là không có tìm cái gì mà lý tưởng cao siêu cao đẹp gì ở bên ngoài cả, mà chỉ là phát huy cái mà nó đã sẵn có ở trong mình thôi. Trong khi đó, đó thì là nhiều cái phương pháp tu đó là coi như bán rẻ chính mình đi để trở thành một cái khác, và cái khác đó nó sẽ là quý giá hơn. Cũng giống như bây giờ là mình có trồng được một cây bầu, bây giờ mình bán cây bầu đó để mình mua được một cái gì đó quý hơn. Cái cách thứ hai là cái cách theo kiểu đó, cái cách là mình cứ đổi đi để mà dần dần cho đến khi mình trở thành một cái gì đó mà lý tưởng tốt đẹp nhất. Nhưng mà theo đạo Phật cũng như là mình nghiên cứu dịch lý cũng như tất cả mọi cái đạo lý trong trời đất này đó, thì đều thấy rằng là tất cả mọi cái đó là đều nó có sẵn ở đây mình. Cái câu mà mình thường nghe mà mình hiểu lầm, mà đôi lúc các cái tôn giáo khác họ chất vấn mình không biết trả lời sao, là cái câu mà tại vì chữ Hán là người ta dịch ra là ta nói là khi Bồ Tát mà sinh ra đó thì một tay chỉ trời một tay chỉ đất, nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, ở trên trời trên dưới đất này là chỉ có một mình ta là nhất. Thì cái câu đó nó làm cho người ta nói rằng là thì ông Phật một khi mà ông mới sinh ra mà ông đã ngạ mạn quá rồi. Nhưng mà cái câu đó không có phải có nghĩa như vậy. Cái câu đó là ngay từ khi mà mới sinh ra đó là Bồ Tát đã khẳng định một điều là không tìm cầu nương tựa vào bất kỳ cái gì khác, mà là chỉ có mình là duy nhất, chỉ có trở về bản thân mình đó là duy nhất, chứ không có cái gì khác. Cho nên á, thực ra cái câu mà nguyên văn mà bằng tiếng Pali đó thì câu đó dịch ra rằng là trên cái thế gian này Lokasmin, tức là trên cái thế gian này, chứ không phải nói là thiên thượng thiên hạ, chứ không phải trên trời dưới đất, mà là trên cái thế gian này. Lokasmin là trên thế gian này đó. Thì á, chỉ có tự mình á, là cao quý nhất, tự mình là tối thượng, tự mình là tối thắng, là cao quý. Tại sao mà khi mới sinh ra là tuyên bố như vậy? Là bởi vì thế này, hầu hết các cái tôn giáo trước khi Đức Phật sinh ra đó, thì đều chủ trương rằng là mình là phải quỳ lùi một đấng tạo hóa, quỳ lùi một đấng thượng đế, quỳ lùi một đấng thần linh nào đó, để mà mình mong mà mình cầu sao để cho được cứu tới đó, được cái vị đó cứu mình, giúp mình đạt tới đó. Thế còn mình thì vô nghĩa, mình là không có nghĩa gì cả. Nhưng mà Đức Phật là cái người mà mới sinh ra thôi đã tuyên bố rằng là không phải nương tựa vào đâu cả, mà là chính bản thân mình là cao quý nhất. À. Khi Đức Phật Ngài nói như vậy không phải là nói một mình Ngài, mà Ngài nói là tất cả mọi người, tất cả mọi người là duy nhất, không có ai giống ai hết á. À, cho nên đó, thầy thường hay nói là cái pháp ở đây mọi người đó, cái pháp ở đây mọi người đó, là bài học của người đó, là cái đề mục thiền của người đó, chứ không có một pháp thiền nào mà ông thiền sư nào đưa ra cả. Tại vì sao đó? Ví dụ như bây giờ anh này lái xe buýt, thì anh nên lấy cái việc lái xe buýt đó hàng ngày đó là làm cái đề mục thiền của mình. Nếu mà anh thành công chú tâm quan sát trong việc lái xe buýt, nếu mà anh luôn tròn vẹn trong sáng với chính mình lúc lái xe buýt, nếu mà anh sáng suốt định tịnh trong lành lúc anh lái xe buýt, hoặc là nếu cao hơn nữa anh nói là tâm anh lái xe buýt thì lái xe còn tâm vẫn động lặng trong sáng. Anh kia đi cắt cỏ, trong lúc cái cắt cỏ đó, đó. Chứ anh lại đi bất chấp lái xe buýt làm gì? Anh đang cắt cỏ tại sao lại phải đi theo lái xe buýt làm gì? Bây giờ mình đang cắt cỏ, nếu mình cắt cỏ mà mình cần còn chú tâm quan sát, mình trở về trọn vẹn trong sáng với việc cắt cỏ đó, rồi mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì cái người đó cũng đang lại giải thoát, tức là cái người đó trở về với chính mình. Vì vậy cho nên á, mỗi người trở về với chính mình ngay nơi cái mà mình đang làm. À, cho nên khi Đức Phật Ngài nói là khi đi thì mình biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, thì không phải là mình cứ đi để mà biết, mà ý là nói rằng khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thở, khi nào đó thì khi cũng là chánh niệm tỉnh giác. Đó là Đức Phật Ngài nêu lên thôi, nêu lên cái này cái kia trong đời sống vậy thôi, chẳng phải đó là đề mục thiền gì hết á. Nhưng mà đó là đề mục thiền, đề mục thiền là mọi hoạt động đời sống ở nơi mỗi người, mà mỗi người người nào làm việc gì người thờ may, thành đồng tu tâm quan sát trong các đường may thì tự nhiên là may sẽ đẹp hơn, mà sẽ là phục vụ cho người ta tốt hơn. Một cái ông bác sĩ mà ông mổ xẻ cho người ta, mà ông mổ xẻ mà ông thành đồng tu tâm quan sát thì ông sẽ mổ xẻ tốt hơn. Mà cái mổ xẻ tốt đó là cái hiệu quả phù thôi, còn cái chính đó là cái tâm ông đó, là ngay lúc đó tâm ông vẫn là thiền, là giải thoát. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói là trên thế gian này chỉ có mình, chỉ có ở nơi chính mình đó, ở nơi mình đó mới là quý giá thôi, quý giá nhất, chứ đừng có bỏ quên cái quý giá đó. Thì trong kinh Minh Bát Tông có cái kinh Pháp Hoa đó, nói ví dụ đủ thứ hết đó, nhưng mà thực ra đó chỉ có một điều duy nhất thôi, là nói rằng là trong mình đã có sẵn viên ngọc quý. Cái ý bài kinh đó là nói vậy đó, trong mình có sẵn một viên ngọc quý, mà bây giờ mình không biết sử dụng viên ngọc quý đó mà mình cứ đi ăn xin. Cái người đó có cái viên ngọc quý, nhưng mà ngài cứ đi ăn xin, thậm chí là có lúc chết đói xịu nằm xịu ngoài chợ, thì người ta mới cứu tuệ dậy, thì người ta phát hiện là hôm nay sao nó đi xin ăn kỳ cục á, trong túi nó có một cái viên ngọc rất là quý, nó sống cả đời nó không hết, tại sao nó đi xin, người ta không hiểu. Cái câu chuyện nó rất hay, là ở nơi mình á, tất cả mọi cái giá trị quý báu nhất là đều có sẵn nơi mình hết. Nhưng mà do mình là không thấy ra, là một không thấy ra đó là vô minh, vô minh cho nên mới tham muốn. Tham muốn cho nên mới cố gắng hằng ngày tu tập kiểu này, hay là buôn bán kiểu kia, hay làm lùng kiểu nọ để mà đạt được cái lý tưởng mà ước muốn của mình. Mà không biết rằng á, thật ra nó rất là đơn giản thôi, trở là trở về với chính mình. Cho nên á, với Đức Phật ngay lúc đầu là nói về sau này á, khi ngài đắc đạo quả rồi á, thì ngài nói rất là rõ, ngài nói là mà kinh Tứ Diệu Đế là gì? Kinh Tứ Diệu Đế là thầy nhắc lại là Đức Phật Ngài chỉ nói rằng là ngay trong cái thân một trường này luân hồi sinh tử cũng đó, mà giác ngộ niết bàn của nó. À. Vì vậy cho nên á, là trở về đến chỗ mình á, để thấy cái nào là luân hồi sinh tử để đừng có chạy theo, rồi cái nào là niết bàn giác ngộ giải thoát để mà sống thuần với cái pháp đó. Cho nên cái người mà giác ngộ là người gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tùy duyên tức là bây giờ cắt cỏ thì mình tùy đến cái duyên cắt cỏ, người kia lái xe thì tùy duyên lái xe, người kia đang nấu ăn thì tùy duyên nên nấu ăn, à, người kia đang quét nhà thì tùy duyên nên quét nhà, người nào đang đi cầu đi tiểu gì đó bất kỳ lúc là ở chỗ nào thì cứ tùy duyên đó. Và thuần pháp là sao? Tức là trong cái duyên đó mình vật thần trồng chú tâm quan sát, cái là sáng suốt định tịnh trong lành, à, hay là mình tròn vẹn trong sáng để thấy ra được cái mà cái viên ngọc quý đó ở đây mình, à, mà cái viên ngọc quý đó thực ra đó là mình sử dụng nó hàng ngày mà mình biết. Viên ngọc quý đó chính là cái tánh biết ở đây mọi người. À. Mọi người ai cũng đang biết mọi đấy, nhưng mà mình lại không sử dụng cái biết đó để mà thấy ra sự thật, mà mình lại là không biết, mà mình lại là sinh ra tham sân si để mà đi tìm kiếm một cái gì đó ở bên ngoài, hay là tìm kiếm một cái gì khác. Đức Phật ngài mới nói rằng là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya Atta na vasu dan te na na thang la phati dun la pha. Tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không có nơi nào khác mà mình nương nhờ, không nương nhờ bất kỳ nơi nào khác. Khi mà mình mà trở về mà sáng suốt định tĩnh trong lành rồi đó, khi mà mình trở nên thanh tịnh đó, thì đó là nương nhờ tối thượng đó. Cái mà lúc đầu mà ngài nói là ta là tối thượng đó là ta đó, đó chứ không phải ta là ngài nói cái bản ngã của ngài, mà ta tức là một người trở về với chính mình. Thực ra ai giác ngộ cũng đều nói câu đó được, chứ không phải là Đức Phật. Cho nên á, có người đạo Thiên Chúa nói Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Đức Phật ngã mạng, thì thầy nói rằng là thì Đức Chúa cũng ngã mạng, ngài nói ngài là đứa con duy nhất của Thượng Đế chứ không phải ngã mạng. Nhưng mà khi ngài cái câu mà Chúa nói ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế đó, cụ ý nói rằng á, là không phải là ngài là duy nhất, ai mà không con Thượng Đế, nhưng mà mình á phải là duy nhất thôi, chứ đừng có bực chứng người khác, ý là vậy đó. Tức là mình đang thế nào thì mình hãy quan sát lại, thấy lại chính mình, thì mọi cái giá trị nó có sẵn ở đó, chứ không phải là bực chứng người khác. Cho nên thầy có một cái ví dụ như thế này. Cái ông đó ông sưu tầm rất nhiều cây trái, ông mới trồng trong tư tưởng. Thì lẽ ra đó là cây nào cũng là cứ lo đâm rễ rồi hút dinh dưỡng lên rồi nuôi thân rồi lớn lên rồi ra bông ra trái, lẽ ra cây nào cứ lo việc cái đó. Thì cái anh chanh ấy anh nghĩ rằng là bỏ ra mình trái nhỏ quá, cái bưởi bên này sao trái to ghê đó, mình làm sao mình phật thành anh bưởi đó. Rồi lâu lâu nhìn qua cái anh nói ủa nhưng mà anh bưởi nó cũng giống mình, có to hơn thôi, còn anh xoài thấy là lùng mà ai cũng thích anh xoài, đại khái vậy. Thành cứ ngồi anh cứ nghĩ là mình phải thành cái xoài, phải thành cái bưởi, phải thành cái này, phải thành cái kia. Một hồi cái nó cứ ngồi cứ nghĩ là phải thành cái này, phải thành cái kia, cố làm sao để thành, một hồi cái nó chết mất. bởi vì nó quên cái việc là đáng lẽ là nó chỉ có là hút chất dinh dưỡng lên để nuôi nó thôi, hàng ngày nó chỉ cần làm việc như đó thôi, nó cũng chẳng cần biết chuyện gì quá khứ tương lai gì hết, nó cứ việc làm cái công việc của nó thôi, thì một ngày kia nó sẽ trở thành một cây chanh có trái mà người ta sẽ dùng nước chanh, người ta sẽ dùng được nó, người ta quý giá nó vô cùng, nó không biết cái giá trị của nó, nó là cứ muốn thành cái bưởi hay là muốn thành cái xoài, cho nên nó không làm việc được, do không làm việc được, không tròn vẹn với chính mình, muốn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình đó. Thì cái mà trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình là nghĩa như vậy đó. Lại ra mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì mình là cứ muốn thành cái xoài, mình cứ muốn thành cái bưởi, mình muốn hoặc là mình muốn thành cái chanh to hơn. Cái chanh này mới mọc mới trồng, nó thấy cái chanh bên kia to quá, mình muốn thành sao mà cho nó bằng cái chanh to liền á, mà vì vậy cho nên nó chết. Nó chết cho đâu không sống được, nó đâu có tròn vẹn được với nó mà sống. Con người mình cũng vậy, mình tốn hết bao nhiêu công sức để mà rèn luyện cái này, để mà đạt được cái kia, nhưng mà mình là quên rằng là mình chỉ có việc là trở về tròn vẹn trong sáng lại với chính cái thực tại đó, mà đang làm gì thì cứ làm cái đó một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thận trọng, lưu tâm quan sát. Thì đó, đầu tiên mình chưa nói đến chuyện gì cao siêu, có một cái chuyện mà đơn giản ngay lúc đầu đó, đó là ngay lúc đó mình cảm thấy là nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc. Ví dụ như nếu mình đi mà mình chỉ tròn vẹn với cái đi thôi thì mình sẽ có kỹ lạc trong cái đi đó. Mình quét nhà mà mình tròn vẹn với quét nhà, mình sẽ cảm thấy kỹ lạc trong đó liền, cảm thấy an lạc trong đó liền. Tức là khi nào mà cái tâm mình mà nó tròn vẹn, tức là định, mà định thì nó kỹ lạc à, như đó. Nhưng mà kỹ lạc là còn thấp, kỹ là còn thấp, cái tâm hỷ mà thấy mà phấn khởi đó nó còn thấp. Khi nào mà nó nhẹ nhàng, nhẹ tênh như không cần cái gì cả đó, thì lúc đó mình thật gọi là an lạc đấy. Tức là nó lúc đó nó không có cần bất kỳ một cái điều gì cả. Bây giờ ai mà tới nói rằng là để cho thành Phật cũng không, không, tôi quét nhà thôi chứ tôi cần thành Phật, tôi đang ăn cơm, tôi đang nhai mà tôi thành Phật làm gì? Bởi vì người ta đã tròn vẹn được với cái nhai cơm, người ta tròn vẹn được với cái quét nhà, thì thực ra lúc đó chính là Phật. Phật là giác, mà bây giờ người ta đã giác được một cách tròn vẹn thì ngay lúc đó đâu cần thành Phật. Mà cái tâm mà muốn thành Phật là tham lam, mà không biết rằng là chính khi mà mình mà mỗi cái mình đều giác thì tức là Phật. Đi đứng nằm ngồi mà Đức Phật nghe nói trong bài kinh rõ ràng là đi cầu đi tiểu nữa, bởi vì đi tiểu cũng là thiền, bệnh cũng là thiền. Bệnh như ngài Vakkali, ngài bệnh thập tự nhất sinh, Đức Phật ngài tới ngài đâu có dạy thiền gì đâu, ngài hỏi là cái sắc thân của ông là thường hay vô thường, là khổ hay là ngã hay vô ngã. Chúng ta cứ hỏi đó, thân là ngài hỏi thọ, ngài hỏi tâm, ngài hỏi pháp, ngài hỏi xong thì ông đắc đạo luôn, chỉ có trả lời mấy câu hỏi thôi nó đắc đạo rồi. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật ngài dẫn đi vào lại cái thực của cái chính ông đó, trở về lại với chính cái đau, cái bệnh đau của ông đó, thì ông là đắc đạo. Còn nếu mà ông cứ ngồi muốn nói trời ơi sao mà đau thế này, làm sao đấy, rồi đủ chuyện nó cứ trói buộc vào thì lúc đó làm sao được. Hoặc là bây giờ ông cứ nghĩ rằng trời ơi đau như thế này rồi làm sao mà đắc niết bàn đấy, thì cứ mỗi cái ý nghĩ như vậy đều là sinh tử. Cho dù có ý nghĩ có tốt cách mấy nữa thì cái ý nghĩ đó cũng là sinh tử đó. Mình á là đi theo Phật, nhưng mà mình lại thường là mình đi theo ngoại đạo, vì họ ngoại đạo là đi tìm cầu cái bên ngoài để đạt được cái gì đó, còn Phật á thì dạy là trở về với chính mình và tìm ra ở ngay nơi đó có một viên ngọc cực kỳ quý, đó là cái tánh biết. Bây giờ cứ sử dụng cái tánh biết đó ra mà thường biết, cho nên á là cái câu chuyện mà Tổ Đạt Ma mà dạy cho Tổ Huệ Khả là câu chuyện nó rất hay. Tổ Huệ Khả đến là tâm bất an, cho nên mình nói là Tổ xin Tổ an cái tâm cho con. Thì Huệ Khả là cũng nghĩ rằng là mong rằng là Tổ Đạt Ma sẽ đưa ra cho mình một cái phương pháp gì đó để mà mình an cái tâm được. Thì nói một cái chuyện là tâm bất an mà muốn an tâm thôi cũng đã sai rồi. Thì đừng có nói là muốn thành Phật hay là muốn Niết Bàn. Đó là một nguyện vọng chân chính, tức là bất an bây giờ muốn an thôi đó, là chân chính đó, mà cũng đã sai rồi. Tổ Đạt Ma mới nói rất là hay, nói là người đưa cái tâm này ta an cho. Khi nói đưa cái tâm ta an cho thì người khác mới trở về để mà coi sự cái tâm đâu. Chứ khi mà trở về mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó, thì cái tâm bất an nó đâu có. Khi mà mình đã trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại rồi thì đâu còn tâm bất an. Thế là ông ngạc nhiên, ông nói ủa sao tâm bất an đi đâu mất tiêu. Và trong khi đó ông ngồi á, ông muốn làm sao cho tâm an, ông đưa ra phương pháp này, ông muốn theo phương pháp nọ, ông làm cách này cách kia gì đó thì tâm nó vẫn cứ bất an. Còn bây giờ ông chỉ trở về ông coi sự tâm bất an nó nằm đâu rồi thì không có tâm bất an. Ông nói là giờ tâm bất an đưa mất tiêu rồi. Tổ Đạt Ma mới nói là vậy là ta an cái tâm cho người rồi đó. Thực ra câu nói chỉ nói như vậy thôi, mà Huệ Khả lại biết rằng thì ra đó, dù tôi khởi lên cái trạng thái gì ở nơi mình, nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp gì, thì mình cũng đều thường biết một cách bình bạch. Nhưng mà hai thầy trò cũng không ai nói ai, mà chỉ có hiểu nhau vậy thôi. Thì Huệ Khả mới đánh lễ thầy một cái xong rồi là đi. Đi mấy năm sau, lâu không biết bao lâu năm sau, cái hai thầy trò đang có cái dịp đâu đó không biết lại gặp lại. Tổ Đạt Ma mới hỏi Huệ Khả, từ đó đến giờ ngươi làm gì? Tức là từ khi mà ngươi mà ngủ rồi mà ngươi đi ra, ngươi làm gì? Thì Huệ Khả chỉ trả lời một câu thôi, liệu liệu thường tri, tức là vipassana chứ còn gì nữa. Vipassana tức là thấy minh bạch. Tức là bây giờ cứ thấy với cái tâm trong sáng, cứ thấy mọi sự mọi vật với tâm trong sáng vậy thôi. Vậy là liệu thường tri. Tổ nói như thế này, Tổ Đạt Ma mình nói với người khác như thế này, đó là con đường của chư Phật, người cứ thế mà làm. Đó, xác định rất là rõ ràng. Bây giờ là người chỉ cần là cứ mỗi từ biết mình. Người cứ mỗi từ biết mình. Hoặc là thường biết mình một cách trong sáng. Hay là nói một cách khác là lấy cái tánh biết rộng lặng trong sáng mà nhìn thấy mọi sự mọi vật. Đó là vậy. Tức là nói chuyện gì cũng được. Nhưng mà rõ ràng là Huệ Khả đã ngộ. Ngồi cho nên bây giờ không còn làm gì hết, bây giờ cứ sống bình thường thôi, nhưng mà liệu thường trì. Liệu thường trì đó tức là mình bây giờ mình cứ mà cái biết của mình nó là đó, nhìn qua đây thì thấy cái này, nhìn qua đây thì thấy cái này, nhìn lên thì thấy cái này, thầy nói thì nghe, tất cả mọi cái là đều là rõ ràng minh bạch chứ đâu có. Nhưng mà tại sao mà mình lại đau khổ? Mình cứ chọn cái này rồi bỏ cái kia, rồi luyện tập để được cái này, cố gắng để bỏ cái nọ, rồi cứ làm hoài vậy đó, thì làm sao mà đó là cái giai đoạn đầu mà cái lúc mà Huệ Khả chưa thấy ra vấn đề. Đạt Ma là chỉ vấn đề rất là dễ, đơn giản, đưa cái tâm ra ta an cho. Thì tất cả những cái điều này đó thì Đức Phật ngài này là từ bi, ngài đã nói rất rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, ấp như thế nào, tất cả mọi cái đến đi như thế nào thì cứ thấy, cứ về mà thấy. Mà thấy, cái quan trọng là thấy với cái tâm trong sáng. Lấy cái tâm trong sáng mà thấy. Chứ còn bây giờ đem cái tâm phân biệt ra mà nói chào cái này hay này, cái này mình làm nên cái niệm này là tốt hơn này, cho nên bây giờ mình lấy niệm cái này thôi. Thì cái đó là bắt buộc phải lấy cái tâm phân biệt mà cái thức phân biệt mà ra mà tu rồi thì nó lại hỏng hỏng chuyện hết rồi. Trong lúc đó cái tánh biết nó, bây giờ mình không muốn tu nó cứ biết. Bây giờ mình không muốn biết nó cứ biết. Thì bây giờ mình cứ lấy cái tánh biết nó sáng như mặt trời. Cho nên có một vị thiền sư nói rất hay. Tâm địa nhược không, tuệ nhập từ chiếu. Tức là nếu cái tâm mình mà nó rộng lặng trong sáng ấy, thì từ cái trí tuệ nó chiếu. Thì mình không cần làm gì cả, nó từ chiếu. Đó. Nếu mà mình vào được cái chỗ tu đó thì nó rất là khỏe. Không cần tham muốn đạt được cái gì, không muốn tìm, không cần tìm cầu cái gì. Tất cả mọi cái đó là đã có sẵn. Có hai cái. Có hai cái muốn. Một cái muốn là tham lam mà do vô minh. Do vô minh ái dục mà tìm kiếm, mà tham muốn mà đạt được thì cái đó là sai. Còn bây giờ đói bụng mà đi tìm cơm ăn là đúng. Cái muốn đó là đúng. Cái muốn do nhu cầu của đời sống. Ví dụ bây giờ mệt, làm việc một hồi mệt, khi ngồi nghỉ thì đó là đúng. Mệt thì muốn nghỉ là đúng. Khát thì muốn uống là đúng. Đói thì muốn ăn là đúng. Nhưng mà mình á lại không phải là theo cái nhu cầu thực sự của đời sống, mà là mình lại theo cái vô minh ái dục mà làm. Còn bây giờ đương nhiên á, đương nhiên là đói thì phải kiếm cơm ăn, mà kiếm cơm ăn thì phải đi làm đó. Mà đi làm thì phải công việc người ta đưa làm cách nào thì mình làm cách đó. Nếu mình không có đủ năng lực làm nữa thì mình đi học thêm một số kỹ thuật gì đó để mình làm. Thì tất cả những cái đó là không sao. Bởi vì sở dĩ thầy nói thêm cái điều này á, là bởi vì á, nhiều người hiểu lầm nó là nếu như vậy đó mình ngồi mà mình không làm gì hết á, không phải không làm. Nếu làm mà là nhu cầu thực sự thì làm là chuyện đó là đương nhiên. Nếu làm là do cái nhân duyên nó phải như vậy thì cái đó chuyện nó đương nhiên, chuyện nó không sao hết. Chuyện đó là cái điều mà đang đến để giúp mình học ra bài học. Cái đó là tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà có những cái đó thì thầy hay dùng một cái từ để nói là mình có những cái là xa xỉ. Thí dụ như thay vì mình quét nhà cho sạch à, hay là đi lo giặt áo quần rồi cho cha mẹ mình, thì bây giờ mình lại ngồi thiền để mong là đạt được cái này, đạt được cái kia, thì cái đó là thiền, đó là thiền xa xỉ. Xa xỉ là gì? Xa xỉ tức là không có nhu cầu mà mình vẫn cứ làm là bởi vì do cái tham muốn của mình chứ không phải là nhu cầu thật sự. Còn nếu như bây giờ giặt áo quần cho cha mẹ xong rồi, lo cho cha mẹ ăn uống xong rồi, bây giờ ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm nó hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, thì đó là nhu cầu, thì điều đó là quá tốt. Thế bây giờ là đáng lẽ cái công việc đó làm có một cái người đó, thầy cứ nhắc hoài cái người đó, như đó thầy ơi, con gạt ba mẹ con, còn mới lên đây hành thiền được á. sao kỳ vậy? Nói ba mẹ con không cho con đi, cho nên con phải nói với ba mẹ con là bốn nay con đi làm. À, mà cái chị đó là chị là lo nuôi ông bà già là lớn tuổi rồi, cho nên là lo nuôi ông bà già. Mà bây giờ là muốn đi hành thiền, muốn lên thầy hành thiền, cho nên gạt ba mẹ nói là con đi công tác. Giờ con gạt ba mẹ con cũng lên đây ngồi thiền được. Ở nhà giặt áo quần cho cha mẹ còn thiền cũng mau đắc đạo hơn nữa. Thành ra cái chuyện mà đi hành thiền như vậy là xa xỉ. Có một người trong nhà mới tội chứ. Cái cô đó cũng nghe người ta nói làm sao mà hành thiền đắc đạo quả rồi, làm sao hay quá rồi, cô rồi nhất định là xin đi hành thiền. Mà trong nhà đó thì đều là làm gia công. Người nào cũng làm gia công, người thì máy gia công, người thì làm cái này cái kia gia công để kiếm tiền mà sống. Vậy mà bây giờ một người đi hành thiền, đi qua Miến Điện hành thiền, mấy người kia phải, người nào cũng làm gia công, tiền không đủ ăn, vậy mà mỗi người phải đóng tiền vô để cho cái người đó, mà bởi vì nghe nói hành thiền thì ai cũng nói thật chết rồi hành thiền mà mình không cho đâu được, sợ tội. Hành thiền mà không cho nó đi hành thiền thì tội chết, cho nên là người nào cũng phải là ráng mà bỏ tiền ra mà cho nó đi hành thiền là luôn nhé. Trong lúc đó đó, nếu mà bây giờ gia công may thì mình thần trọng tú tâm vào cái may đó, thấy rõ được cái thân tâm thân thọ tâm pháp mình trong cái may đó, thì mình sẽ phát hiện ra cái kho báu quý giá mình sẵn có nơi mình. Thân thọ tâm pháp cũng đó thôi, mà bây giờ mình có qua bên Miến Điện vô trong cái trường thiền thì cũng thân thọ tâm pháp đó thôi chứ đâu có gì khác. Thì bây giờ mình cứ ngay cái thân thọ tâm pháp đó mà thấy chứ sao lại không thấy. Còn cái tánh biết thì mình nó bây giờ mình ở đây cái tánh biết đó, rồi qua bên Miến Điện cũng tánh biết đó, tại sao phải qua bên đó? Mình như vậy á là thành nó xa xỉ. Mà xa xỉ, nếu mà mình có tiền mà mình xa xỉ thì cũng được đi. Đằng này người ta phải trong cả nhà phải góp tiền lại để cho người này xa xỉ thì chuyện đó là không phải là được cái số gì cả mà tội lỗi. Mà mấy người kia là sợ tội, nghe nói ngày đó đi hành thiền bây giờ mình không dám không cho, mà nó cho không cho đi hành thiền thì sau này mình tội chết. Cho nên, tức là không hiểu gì cả, cho nên họ cứ là kẹt cứng với nhau hết. Ôi vậy. Cho nên thầy mới nói là nó có hai loại tu tập. Một loại tu tập á là nhìn thấy lại tất cả mọi cái mình đã có để mà hiểu rõ tánh tướng thể dụng của tất cả các cái pháp đó, để mà biết, để mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thí dụ như nếu mà mình biết cái pháp sân đúng rõ ràng, đúng tính chất của nó thì có thể sử dụng nó dạy con, thì lúc đó cũng là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó. Nó như bữa mình phải nói đó, chứ bây giờ con mà mình cứ thương nó, mình cứ từ bi với nó không thôi á thì làm cho nó hư hỏng. Cho nên nếu mà mình biết sử dụng cái tâm sân ra để mà rầy ra nó nhưng mà bởi vì mình biết rất rõ mình sử dụng nó chứ không phải là mình nội sân mà mình sử dụng nó, mình sử dụng nó là khác, còn bị cái sân cuốn đi là khác. Ví dụ như bây giờ cái dòng sông mình nhảy xuống cái là nó chìm đó, nhưng cái người ta biết sử dụng cái dòng sông thì ta dùng nó để bơi, người ta dùng nó để làm rất nhiều chuyện. Anh biết cái dòng sông cho nên nó mới là nó mới cái tai hại thôi. Thì cái tâm mình cũng vậy, nó có rất nhiều yếu tố trong đó mà không có yếu tố nào tai hại đó, yếu tố nào cũng tốt hết trơn, chẳng có tai hại, mà chỉ do cái vô minh ái dục mới tai hại thôi. Do cái vô minh ái dục cho nên nó mới sử dụng sai những cái yếu tố bên trong mình, không thấy ra được yếu tố bên trong mình, mà mình đâu có thèm dòm bên trong mình đâu, mình cứ lo tìm kiếm bên ngoài, do tìm Phật bên ngoài, do tìm tha lực bên ngoài, do tìm phương pháp tu tập bên ngoài, mình lo cứ ý là vào cái vị thiền sư, cứ vậy thôi, mà không biết rằng ấy, mình có sẵn một cái vị thầy. Người ta gọi là vô sư trí, đó là cái tánh biết của mình. Tánh biết của mình là một vị thầy, gọi là vị thầy vô sư trí. Nên trong bài kinh mà bên Nam trong mình hay đọc đó, nói là Đức Phật-a-va đó, mà từ mình ngồi lấy không thầy chỉ dạy đó. Thật ra mỗi người từ ngồi lấy được cái cảm, bởi vì mỗi người có sẵn cái tánh biết, nên đâu phải ai cho ai ngồi được. Do đó đó mới là không có cái chuyện mà cứu độ, chỉ có khai thị chứ không có cứu độ. Ví dụ bây giờ anh Phật tử này, anh trước đây anh khổ, nhưng bây giờ anh nghe rồi á, thì từ anh cứu anh ra khỏi cái đau khổ đó, chứ không phải thầy cứu độ. Khai thị thì có, tức là chỉ cho mà thấy, chỉ cho cái người đó thấy cái người đó có sẵn. Cũng như cái người đó có cục vàng sẵn trong túi, thì bây giờ người ta chỉ cho anh có cục vàng đó, cục đậu vàng đó là anh biết cái đó quý sao, cái đó là quý đó. Ông tin đem đi bán thì lấy tiền mua làm sống vậy, mua làm nhà, mua gì được hết trơn đó. Tại anh đâu có biết, biết cái cục vàng, cục nào có sẵn có được mình, thì phải trị ra thôi. Cho mọi người đã có sẵn hết rồi, cho nên không có ai đổ ai hết đó. Bởi vì bên kinh Đại Thừa nói rằng là có vô số Bồ Tát, có vô số Phật, vô số Bồ Tát, vô số Phật. Nghĩa là số mà Phật với Bồ Tát á, là lớn nhiều hơn cái con người trên trái đất này. Vậy tại sao con người vẫn cứ khổ? Thế tại sao mà bây giờ mọi người vẫn cứ khổ thế này? Cho nên không có cái trường đồ đó, không bao giờ có trường đồ đó. Đừng có bao giờ mà ngồi mà tin mấy cái đồ đó mà mất thời giờ để mà không lo mà nhìn lại cái viên ngọc quý ở nơi mình. Mà cứ là chờ đồ, chờ đồ cũng như là cái người cùng tự cứ đi xin ăn. Mà không biết rằng là mình có cái viên ngọc quý trong mình. Đó. Thậm chí cái câu chuyện đó được kể một cách khác một chút. Cũng là câu chuyện đó nhưng mà kể khác một chút. Là cái người cùng tự đó đó. Là có một gia tài là đồ sộ. Người cùng tự đó có một gia tài đồ sộ. Nhưng mà quên đi. Quên không biết. Cho nên đi cứ đi xin ăn. Câu chuyện này nó cũng giống câu chuyện kia, nhưng mà câu chuyện kia thì nói là cái viên ngọc quý nó có sẵn trong túi, còn câu chuyện này thì nó lại khác một chút, nhưng mà nói cũng hay. Tức là nói rằng là cái người này á có một cái gia tài quý giá, nhưng mà đi lạc, rồi cũng đi xin ăn, thì cha mẹ đó mới đi tìm, cho người đi tìm cung khắp hết trơn, thì tìm được nó, mới đem về. Đem về kêu nó vô, nói này, con à, đây là cái gia tài của con ở đây, đừng có đi xin ăn nữa. Nghe nói xong con nó bỏ chạy một mạch, không dám nhìn lại. Nó chắc là người ta muốn hại mình hay sao đấy, cho mình xin ăn mà, trưa nay mà người ta tới mình xin là người nào người ta cũng tưới là người ta mới cho. Người ta đánh người ta mới cho. Cái người này là tự nhiên có gia tài như thế này mà nói rằng là cái gia tài này của con nó có ở đây, chắc là mua hại mình đó. Nó bỏ nó chạy. Nó chạy một mạch. Sau khi ông già nó ông buồn quá, ông nói thôi, nói với người giúp việc đó, nói con chạy theo đi. Chạy theo con, nó ở đâu con cứ chạy theo. Cái nó chạy nó trốn vô trong cái chợ. Cái ông kia ông mới tới. Ông nói ông tới làm khách làm quen, ông cũng giả bộ làm như cũng ăn xin vậy đó. À rồi tới đó làm quen, nói này, này. Mày mỗi ngày mày xin được bao nhiêu tiền? Nói ngày tao xin được 5.000. À, thì thằng kia nói là tao cũng hụt, tao cũng như mày đó, tức là có khi đói khi no đó, có khi 5.000, có khi không có đồng nào có. Nhưng mà bây giờ tao tìm được một cái công việc mà một ngày là họ trả cho mình được 6.000. Cái thằng đó nó mừng quá, nó được vậy thì được. À, thằng đó mới cho, mới đem về. Đem về nó cho nó làm công việc hút phân. À, rồi nhổ cỏ, rồi đào đất, rồi làm đủ mọi chuyện, cái đó cực khổ đó. Nhưng mà cứ làm dần dần, bắt đầu làm xa thì xa. Sau rồi dần dần nó vô dần dần vô cái quét sân. À, quét sân, quét đồ rồi một hồi vô cho quét nhà. Cho quét nhà một hồi rồi cho mở cửa, lau nhà, lau cửa. Đó. Rồi một hồi cho lau tủ, lau bàn. Một hồi anh quen hết tất cả mọi cái thứ đó. À, cho đến một cái lúc mà anh quen rồi, anh ở trong nhà ai cũng thương nó, anh không còn sợ gì nữa hết trơn á. Thì lúc đó ông cha ông mới bắt đầu tuyên bố lại. Ông nói nhà này là của con đó. Giờ ta giao lại cho con, quản lý. Thì bây giờ nó không sợ nữa, bởi vì nó biết rồi. Biết quản lý cái sao rồi, chìa khóa ở đâu, tụ nào làm, để cái gì nó biết hết rồi. Cho nên nó mới lúc đó nó mới chịu nhận cái gia tài đó, mà thực ra gia tài đó là của nó. Cái câu chuyện này nó có ý nghĩa như thế này. Con người mình cũng vậy, thực ra mình đã là một gia tài, nhưng mà mình cứ lo cái tài tìm kiếm bên ngoài, mình không chịu trở về cái gia tài. Mà giống như thầy nói đó, thầy nói bây giờ đừng có tu cái kiểu gì hết trơn á, cứ trở về nhìn lại thấy mình đi. Đừng có tu nghĩa là đừng có đi ăn xin á. Tu mà tu theo kiểu mà ăn xin bên ngoài đó, tức là tìm kiếm bên ngoài để được cái này chút, để được cái kia chút á. À, tức là đừng có làm như vậy nữa. Nhưng mà nói như vậy một cái họ sợ quá, nhưng mà nó đã chỉ cho là ở đây mình có cái quý báu, cái kho báu đã có sẵn rồi, bây giờ không tin, không tin cho nên vẫn cứ tu nữa, vẫn cứ chạy ra bên ngoài tìm kiếm nữa, cho không chịu trở về, không chịu buông hết để trở về lại mà thấy ra được cái gia tài quý báu của mình. Cho nên á, không biết phương tiện bày ra những cái kiểu tu này, kiểu tu kia, kiểu tu nọ đấy chứ, để cho nó dần dần mới thấy ra thì nó ủa, thì thấy ra thì tu ngồi đấy nó dần dần ban đầu thì hút phân hút đồ bên ngoài, nhưng mà sau vô dần dần tới gần nhà để quét nhà quét đồ, bây giờ biết tụ biết đồ, mở khóa mở đồ biết hết rồi. Đếm thử bao nhiêu ông thuế đó, thuế đếm thử bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu ngọc, bao nhiêu thứ gì cho nó đếm hết trơn á. Bây giờ nó biết hết trơn rồi, giờ giao nó là nó biết hết rồi. Thì cái mà phương tiện mà tu đó, thực ra nó cũng chỉ là như vậy thôi. Phương tiện bày ra để tu, để cho người ta dần để mà khám phá ra lại chính mình, để một ngày kia thấy ra rằng là thì té ra là gia tài nó nằm đó chứ không phải đi đâu hết. Nhưng mà trong khi đó nó có nhiều cái vị ấy, Đức Phật Ngài nói cái đó là đắc đạo quả liền. Là tại sao? Tại vì vị đó thấy ra liền. Còn người không đắc đạo quả là bởi vì phải đi làm được 5 ngàn thì bây giờ được 6 ngàn là thấy sung sướng rồi. 6 ngàn rồi tăng lên 10 ngàn thấy sung sướng rồi. Tăng lên 20 ngàn thấy sung sướng rồi. Cứ như vậy để mà dẫn dụ nó về. Rồi nó là vậy thôi. Cho nên thật ra tất cả những cái đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có một điều duy nhất, đó là không chịu mở con mắt mình ra thôi. Tức là mình vẫn cứ tìm mình trong vô minh ái dục, rồi cứ loay hoay là ngồi một chỗ, rồi loay hoay là phá hết, loay hoay chạy ra ngoài, loay hoay tìm cái này tìm cái khác. Nhưng mà không biết rằng ấy, chỉ cần mở mắt ra mà nhìn thôi. Nhìn thân, nhìn thọ, nhìn tâm, nhìn pháp, nhìn tất cả mọi thứ. Ở đây mình nó đã có sẵn hết tất cả rồi. Bây giờ nhìn lại tất cả mọi thứ để biết cái nào nên để chỗ nào, sử dụng nó ra làm sao. Thứ gì nó cũng là, nó đã hoàn hảo hết rồi. Thực ra nó của người mình á, đã hoàn hảo hết rồi. Mà chỉ có mình có mở con mắt mình ra để mà thấy không thôi. Do đó, thiền Vipassana có nghĩa là mở mắt ra mà thấy. Chẳng cần thêm bớt gì cả, chỉ thấy thôi, thấy đủ. Chẳng cần thêm bớt gì cả. Thì á, cái con người mình á, vốn nó đã là đầy đủ. Cho nên á, mình chỉ cần mở mắt ra để mình nhìn lại. Mà cái nhìn này á, mình đã có sẵn có. Cái thần trồng chú tâm quan sát, cái sáng suốt định tịnh tông định là ở nơi mọi người đều sẵn có. Cho nên bây giờ mình chỉ cần là đem ra nó ra mà sử dụng để mà quan sát lại, cũng như con mắt mình sẵn có, tại vì mình bịt mắt đấy mà ráng chịu chứ. Vậy thì tóm lại là thế này, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu hết, và không cần cầu cạnh bất kỳ ai hết, mà mỗi người phải từ trở về với chính mình. Mình và muôn loài vạn vật có một sự tương giao rất là chặt chẽ, nhưng mà mình lại là phá vỡ cái sự tương giao đó đi, mà là thiết lập mối quan hệ. Tức là mình muốn mình, tại vì mình cần cái người này, cho nên mình phải thiết lập mối quan hệ với người này, mình để chống lại cái người kia. Cứ như vậy mà cuộc đời này nó trở thành ra là hỗn loạn. Chứ thực ra đó, nếu mình chỉ cần mở mắt ra, mở tâm ra, thì tất cả mọi sự mọi vật đều là đẹp cả, kể cả những nỗi khổ, những niềm vui, từ nó cũng có cái vẻ đẹp của nó. Thí dụ như một người mà không biết đau nữa, thì người đó là coi chừng phải đi nhà thương đó. Nếu mà người ta chích vô cái kim mà không thấy đau đó, là coi như phải đi nhà thương rồi đó, để mà phục hồi lại cái khả năng biết đau. Tại sao mình lại cứ lại muốn dẹp cái khổ đi để mà chỉ được sung sướng thôi là sao? Chỉ có mở mắt ra mà nhìn, cho nên Vipassana là vậy, tức là chỉ có mở mắt ra để mà nhìn, để thấy tất cả mọi sự mọi vật. Khi mình thấy ra được hết tất cả mọi cái giá trị của nó, thì mình sẽ không còn bị nhầm lẫn nữa. Cho nên thầy mới lấy ví dụ là nói là cái vườn thuốc đó, không phải là phúc, không phải là dẹp cây này bỏ cây kia, mà là tôn trọng tất cả mọi cái cây trong vườn, bởi vì cây nào nó cũng có vị thuốc của nó, mà mình chưa hiểu ra thôi. Mình thì vội vàng là cứ cái nào mình thích thì mình để, còn cái nào không thích là mình bỏ hết. Thì cho nên á, cứ mà tu tập theo cái kiểu đó đó là cứ tìm kiếm, chạy đi tìm kiếm bên ngoài, mà không biết rằng là chỉ cần nhìn lại cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp thôi, để thấy ra rõ tánh tướng thể dụng của nó, rồi biết sắp đặt lại như thế nào cho nó. Mà thực ra là mình không cần sắp đặt, bởi vì pháp nó từ nó đã sắp đặt một cách hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình muốn là cấy tóc xuống dưới tay ấy. Có hai câu chuyện nói có hai chú tiểu, có một chú tiểu à, hai chú tiểu quét dưới cái cây bồ đề ấy. Chú mới thấy mấy cái trái bồ đề nó rớt xuống nhỏ nhỏ nhỏ, chú nói cây bồ đề to như vậy mà trái nhỏ chút xíu, trong khi đó cái cây dưa hấu nó đâu có bao dai đâu mà nó là trái thật to, nó là trời đất không có công bình gì hết trơn. À, thì cái chú tiểu đó chú mới nói vậy đó, thì một cái trái bồ đề nó rớt ở trên đầu chú, thì chú kia mới nói may chưa, nếu mà nó cái trái bồ đề mà nó lớn bằng cái trái dưa hấu thì chú bể đầu rồi. mình cứ luôn luôn là cứ muốn cái này là phải cái này, cái kia muốn cái kia, chết mọi trường nó đã là nó lại như vậy rồi. Bây giờ mình chỉ quan sát ra thôi. Khi quan sát ra với một cái tâm thật hoàn toàn bình lặng á, thì Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Vậy thì chỉ cần atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya atta na vasudante na na thang la phati dun la phang, mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không nương nhờ ai khác, không đi tìm kiếm bất kỳ cái điều gì khác. Khi mà mình trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình rồi á, thì lúc đó đó không có cái gì mà cao quý hơn, không có cái nơi nương nhờ nào mà cao quý hơn. Đó. Thì cái câu sau này Đức Phật nói vậy, mà trước đây á thì Đức Phật ngài nói là trên thế gian này chỉ có mình là cao quý nhất. Cái ý cái bài pháp hôm nay mà thầy nói đó là đẹp. Mọi người trở về sống trọn vẹn với chính mình thôi. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ và tâm pháp có nghĩa là trở về trọn vẹn trong sáng. À, tinh tấn là trở về, tức là không có vận động mà là trở về. Chánh niệm tức là trọn vẹn với thực tại, chẳng phải là nắm bắt cái gì bên ngoài. Đó. Và tỉnh giác có nghĩa là sáng suốt với cái thực tại đó. Cho nên á, chỉ cần là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là tu. Còn nếu mà mình tu theo cái hướng mà cứ mà mong cầu để đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì coi như là đi cái hướng của ngoại đạo. Đó không phải là cái hướng mà Đức Phật ngài chỉ. Mà ngay từ đầu khi mới sinh ra đó là ngài đã chỉ một cái hướng rất rõ ràng, đó là cái hướng trở về với chính mình. Rồi bây giờ mình nghỉ mấy phút.